Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 44, lược giảng về pháp quyền Châu Lâm, nguyên tắc hán văn của pháp sư Đạo Thế, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của pháp sư Đạo Thế. Chúng ta tiếp tục học vào chương kính lễ. Ở trong phần này, pháp sư Đạo Thế tiếp tục dẫn kinh để làm rõ. Ở trong kinh Văn Thù Vấn có bài kệ tán Phật như thế này: Con lạy hết thảy Phật, bậc điều ngự vô thượng, sắc thân và pháp thân. Con cũng lễ tháp Phật, nơi sinh nơi thành đạo, nơi thuyết pháp niết bàn, nơi đi đứng nằm ngồi, con kính lễ hết thảy. Chư Phật khó nghĩ bàn, diệu pháp cũng như thế. Người tin và quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Người tụng bài kệ này để tán thán Như Lai, trong trăm nghìn ức kiếp không đọa các đường ác. Thế đây là trong kinh Văn Thù Vấn thì có bài kệ pháp sư Đạo Thế trích ra đây cái bài kệ nói rằng con lạy hết thảy Phật, bậc điều ngự vô thượng. Hết thảy Phật thì là lại tất cả các đức Phật ở khắp mười phương thế giới đó. Bậc điều ngự vô thượng ở đây cũng là chỉ cho đức Phật. Bậc điều ngự ở đây là chỉ cho một trong mười danh hiệu đức Phật Như Lai, ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Chứ điều ngự ở đây chứ là chỉ cho đức Phật. Sắc thân và pháp thân con cũng lễ tháp Phật, lễ nơi sinh của ngài, lễ nơi thành đạo của ngài, nơi thuyết pháp của ngài, nơi nhập niết bàn của ngài, tất cả những nơi đi đứng nằm ngồi của ngài hết thảy đều kính lễ. Từ Đức Bồ Tát Văn Thù, chúng ta thấy Bồ Tát Văn Thù là một vị đại Bồ Tát. Ở trong kinh Văn Thù Vấn ngài còn phát nguyện là kính lễ như thế. Chư Phật khó nghĩ bàn diệu pháp cũng như thế. Tức là chư Phật thì ai mà bàn được cái chỗ chứng ngộ của chư Phật đâu. Ai mà biết được Phật chứng ngộ được sâu đến đâu, rộng đến đâu. Không ai biết hết được, chỉ có Phật với Phật mới biết thôi. Hàng Bồ Tát nhất sinh bổ xứ cũng còn không biết cơ mà, huống chi là hạng phàm phu. Cho nên mới nói là chư Phật khó nghĩ bàn đấy. Diệu pháp của Phật cũng thế. Diệu pháp ở đây tức là cái chỗ chứng ngộ, chỗ giác ngộ của Phật á, cũng như thế, không thể nghĩ bàn được vậy. Người tin và quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Tức là nếu mà người nào mà tin được á, Đức Phật á, đã chứng được cái pháp thầm thâm vi diệu thanh tịnh giải thoát á, thành Phật á, và pháp của ngài cũng là pháp thầm thâm vi diệu do công đức tu tập á, nhiều đời nhiều kiếp á, mà thành vậy. Nay ngài đem pháp đó ra để giáo hóa, để giác ngộ, để giải thoát, để phổ độ chúng sinh á, thì cũng vi diệu như là chư Phật không thể có thể nghĩ bàn được vậy. Nhưng mà ai mà tin được ấy, thì sẽ được gì? Được cái quả báo gì? Quả báo cũng không thể nghĩ bàn được, giống như là Phật vậy, là pháp của Phật vậy. Người tụng bài kệ này để tán thán Như Lai. Thế là ai mà tụng bài kệ này để tán thán được Như Lai á, thì trong 100.000 ức kiếp không đọa các đường ác, tức là không bị đọa vào các đường ác đạo nữa, trải qua 100.000 ức kiếp không bị đọa các đường ác đạo. Chỉ tụng cái bài kệ này thôi. Đó. Trong kinh Bồ Tát Bản Hạnh ghi, tức là giới thiệu ở trong kinh Bồ Tát Bản Hạnh á, cũng nói như thế này: giả sử giáo hóa nhiều người thành Bích Chi Phật, lại có người 100 năm cũng giảng tứ sự cho các Bích Chi Phật ấy, công đức của người này rất nhiều, nhưng không bằng người với tâm vui mừng nói bài kệ 4 câu ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai. Ở đây nói là trong kinh Bồ Tát Bản Hạnh có nói rằng, giả sử nếu ở trong thế gian này có người nào mà giáo hóa được cho gì, cho người, cho nhiều người chứng được quả Bích Chi Phật, tức là chứng được quả duyên giác đó, quả duyên giác hay quả Bích Chi Phật. Duyên giác thì có duyên giác và độc giác, ở đây là nói duyên giác Bích Chi Phật. Thì giả sử ở trên đời này có ai đó dạy cho nhiều người tu hành chứng được quả Bích Chi Phật đó, lại có người 100 năm cúng dường tứ sự, tức là cúng dường tất cả những cái đồ cần dùng cho các vị Bích Chi Phật ấy, công đức của người rất nhiều, tức là công đức của người đó rất là nhiều, nhưng không bằng công đức của người với tâm vui mừng nói một bài kệ 4 câu ca ngợi công đức của Đức Phật ấy, cho người khác nghe. Ví dụ như câu lúc nãy chẳng hạn, câu trong kinh Văn Thù lúc nãy chẳng hạn, nói là con lại hết thảy Phật bậc điều ngự vô thượng, sắc thân và pháp thân con cũng lễ tháp Phật đấy chẳng hạn. Như vậy là bài kệ của ngài. Hay là cũng có thể là một bài kệ nói đi: chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ ý, thị chư Phật giáo chẳng hạn. Đó cũng là một bài kệ 4 câu của Đức Phật nói. Tức là chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện á, tự thanh tịnh ý mình, đó là lời Phật dạy á. Đó, người nào mà dùng cái bài kệ đó, dùng cái bài kệ đó để mà ca ngợi công đức gì của Đức Phật, rồi lại đem gì, giảng giải cho người khác nghe thì càng tốt, mà không giảng giải được á, thì cứ dùng cái bài kệ kiểu 4 câu như thế để tán dương ca ngợi Đức Phật á, công đức còn hơn là giáo hóa cho gì, cho rất nhiều các vị chứng quả Bích Chi Phật vậy, còn hơn là 100 năm cũng giảng cho gì, tất cả những đồ cần dùng cho các vị Bích Chi Phật ấy vậy. Đó. Kinh Thiện Sinh ghi, cái kinh Thiện Sinh có chép rằng nói lại rằng phúc đem của cải trong bốn thiên hạ cúng dường Như Lai bằng phúc đem tâm kính trọng ca ngợi Như Lai. Ở đây nói là kinh Thiện Sinh nói là phúc đem của cải trong bốn thiên hạ, tức là trong tứ thiên hạ đó. Tứ thiên hạ đây tức là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bổ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu đó. Tức là đem hết tất cả của cải ở trong bốn châu ấy, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bổ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu ấy, để cúng dường Đức Như Lai. Thì bằng phúc đem cái tâm kính trọng để ca ngợi Như Lai, tức là hai cái bằng nhau. Nhưng mà chúng ta thấy làm ai có thể mà đem được hết của cải trong bốn châu, đúng không? Không có. Trên đời này chả có ai mà đem được hết của cải trong bốn châu thiên hạ cả. Đem một châu á, tức là cõi Nam Thiểm Bổ Châu, cõi chúng ta đang ở này, trái đất chúng ta đang ở này gọi là cõi Nam Thiểm Bổ Châu. Ở phía nam núi Tu Di cho nên gọi là trái đất chúng ta ở phía nam núi Tu Di cho nên gọi là cõi Nam Thiểm Bổ Châu. Còn những chúng sinh ở cái trái đất á, ở thế giới ở phía đông núi Tu Di cho nên gọi là cõi Đông Thắng Thần Châu. Có chúng sinh ở phía tây núi Tu Di, trái đất ở phía tây núi Tu Di thì gọi là cõi Tây Nghi Hóa Châu. Cõi Tây Nghi Hóa Châu thì thế giới này họ nói là cái đơn vị tiền tệ của họ không phải là tiền giấy, tiền xu như ở chúng ta này, thế giới này. Tiền tệ của họ là đổi bằng châu. Họ mua bán bằng con châu. Bây giờ làm cái gì họ tính bằng châu, họ đổi. Tính bằng con châu họ đổi. Và Bắc Câu Lư Châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu. Đấy là bốn châu. Làm sao mà đem được hết tiền tài của cải của cả bốn châu ấy mà cúng dường Như Lai thì công đức mới bằng được đem tâm kính trọng để ca ngợi Như Lai vậy. Vậy việc ca ngợi Như Lai chúng ta có thể đem được không? Có lấy được không? Có làm được không? Làm được. Còn á, cái chuyện mà đem hết của cải của bốn châu thiên hạ có làm được không? Không làm được. Dẫu cho Ngọc Hoàng Thượng Đế công đức lớn như thế, thần thông nhiều như vậy là vua quái trời Đao Lợi cũng không thể lấy được hết của cải của bốn châu này. Cho nên ở đây mà nói vậy thì chúng ta muốn có công đức nhiều như là đem của cải trong tứ thiên hạ để cúng dường Phật thì phải làm cách nào? Có một cách, đó chính là tán dương khen ngợi Đức Như Lai, tức là tán thán giáo pháp của Đức Như Lai. Lành thay, lành thay. Ví dụ như chúng ta vào pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm ấy, chúng ta thấy có tán gì nhỉ? Tán gì? Bài tán gì? Thề đệ nhất là tán gì nhỉ? Bài tán gì? Tán Phật đúng không? Tán Phật bảo á, tán dương khen ngợi Phật bảo đó. Đệ thời đệ nhất. Thời đệ nhị là tán dương khen ngợi á pháp bảo á. Và thời đệ tam là tán dương khen ngợi tăng bảo á, tức là khen ngợi ba ngôi báu Phật, pháp và tăng đó. Cái bài tán tam bảo, tán Phật, tán pháp, tán tăng, tức là giống như bài tán thán khen ngợi. Đấy thì tội gì chúng ta không lấy được của cải châu báu trong bốn tứ thiên hạ để cúng dường Đức Phật, thì chúng ta có thể tán dương khen ngợi tam bảo để có công đức để có công đức là bằng là người lấy được tất cả của cải trong bốn thiên hạ ấy để cúng dường Phật. Thế tội gì đâu. Cho nên chúng ta tụng kinh có phải là một cách thức tán thán, tán dương khen ngợi Phật không? Phải. Nếu chúng ta nhất tâm trì niệm thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật cũng chính là chúng ta đang gì, đang chuyển bánh xe pháp, chính là chúng ta đang tán dương khen ngợi gì, chính pháp của Đức Phật. Chúng ta đem phổ khuyến và đem gì, đem phổ biến cho người khác nghe, cho người khác tin, cho người khác học, cho người khác đọc và cho người khác tụng rồi cho người khác áp dụng vào đời sống thực tiễn để tu hành theo lời Phật dạy thì công đức lại càng vô lượng nữa. Đấy, cho nên đấy cũng là một hình thức là tán dương khen ngợi giáo pháp của Đức Phật. Nếu chúng ta thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật, đem áp dụng vào đời sống, không chỉ tu cho cá nhân mình lại còn hướng đến dạy bảo cho người khác. Đầu tiên là những người có duyên với chúng ta, ai chúng ta thấy đủ duyên chúng ta cứ hướng dẫn cho họ, bảo ban cho họ một cách tận tình, để cho họ hiểu được và họ cùng gì y giáo phụng hành để cho được giải thoát giác ngộ như là mười phương ba đời chư Phật, thì công đức vô lượng vậy. Kinh Đại Bi cũng ghi thiện căn, nhờ thiện căn một lần xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thâm nhập cảnh giới niết bàn không thể cùng tận. Thấy chưa, chúng ta thấy không? Đây nhá, đây là kinh Đại Bi nhá. Lấy là lấy trong kinh Đại Bi, Đại Bi á, kinh Đại Bi á, Tâm Đà La Ni á, hay là Đại Bi Nghi Quý á, Đại Bi Tâm Đà La Ni á. Đấy, trong kinh Đại Bi có nói là nhờ thiện căn á, một lần xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chứ là xưng có một câu, một lần duy nhất là Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Ở đây nói thì mà thâm nhập được cảnh giới niết bàn không thể cùng tận. Bây giờ chúng ta có thể chưa được, nhưng mà nhờ một cái câu Nam Mô A Di Đà Phật này á, trải qua nhiều đời nhiều kiếp, duyên lành hội đủ, cái nhân lành á, ở trong A Lại Gia Thức của chúng ta niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật này, khi nó hội đủ một cái là chúng ta chúng ta được gặp Phật nghe Pháp. Và nếu mà đời đời được sinh ra ở bên thế giới có Phật nữa, bên cạnh Đức Phật nữa, được theo hầu các Đức Phật nữa, thì chúng ta không bao giờ bị thoái chuyển các quý vị. Cho đến ngày thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Cho nên một câu hồng danh A-di-đà Phật hoặc Nam-mô A-di-đà Phật đó, mới nói là công đức vô lượng là như thế. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ mới nói niệm một câu danh hiệu A-di-đà Phật hoặc Nam-mô A-di-đà Phật đó, thì tiêu được 80 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ là như thế. Các vị nhớ nha, 80 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Chỉ cần một câu A-di-đà Phật hoặc một câu gì Nam Mô A Di Đà Phật nhất tâm thôi, tức là niệm Phật không tán loạn, bằng tất cả tấm lòng chân thành quý kính của chúng ta, tán dương khen ngợi và lễ bái của chúng ta, chúng ta nhất tâm chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật hoặc là hoặc Nam Mô A Di Đà Phật trong một cái khoảng thời gian rất ngắn đấy, tâm chúng ta thanh tịnh tuyệt đối, không nghĩ tới những cái ngoại cảnh tham lam chấp trước bên ngoài. Nhất tâm niệm một câu Phật hiệu như thế. Trong kinh Đại Bi này nói là thâm nhập cảnh giới Niết Bàn không thể cùng tận. Cho nên đây là lời nói chân thật của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni vậy. Thực sự là không hư dối, không lừa gạt chúng sinh vậy. Chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng Phật dùng phương tiện thôi, làm gì có cái có quái Tây Phương Cực Lạc nào, làm gì có. Nếu chúng ta nghĩ như vậy chúng sai. Chúng ta học Phật mà như vậy á, đúng là học Phật mà như chưa học, tu Phật mà như không tu. Ở trong chùa, nếu người xuất gia ở trong chùa mà như là gì, như ở ngoài thế tục vậy. Người ngoài thế tục chúng ta học đạo á mà như chưa học vậy. Người quy tam bảo mà như người chưa quy vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Lời Phật dạy chúng ta không tin, chúng ta còn đi nghi ngờ thì chúng ta tu tập cái gì? Ở trong chính pháp của Đức Thế Tôn chúng ta sẽ được cái gì? Chắc chắn người này được mỗi cái tham sân si là giỏi. Được mỗi cái thế trí biện thông, học càng nhiều thì càng được thế trí biện thông á. Cãi nhau ở trên báo đài, trên mạng là giỏi. Cãi nhau ở hội trường hoặc ở nơi thanh vắng hay là ở nơi đông người là giỏi. Thậm chí có nơi thanh vắng hai người với nhau cũng cãi nhau các quý vị. Đối với người mà tham sân gì, chồng chất, ngã mạn đó thì dẫy đầy, thì hai người ngồi với nhau cũng cãi nhau. Chứ đừng nói là ở nơi phố thị, ở nơi đông người mà hai người ngồi với nhau cũng cãi nhau. Có không? Có. Ngày xưa tôi còn đang đi học, tôi hay cũng hay sân hận và hay ngã mạn nhiều. Cho nên ngày đang đi học thích cãi nhau lắm. Có khi hai anh em, tôi với một sư ông nữa, hai anh em đang ngồi uống nước chè với nhau, tự nhiên nói ra một câu gì đó một cái là hục hặc với nhau, to tiếng với nhau ngay. Và thậm chí là một trong hai người sẽ có phải có người đứng dậy đi. Tất nhiên chưa bao giờ chúng tôi đánh nhau. Thậm chí là gì? Là quá to ra với nhau phải nói gì? Nói thẳng ra với nhau á. Ông như thế chả bao giờ thì hiểu được tôi cả. Bảo tôi thế đấy, kiểu thế ngang mà. Mà còn ông cũng thế, ông thế ông chả bao giờ hiểu được tôi. Hai người cùng ngang với nhau thì cuối cùng là phải có một người đứng dậy đi, hoặc tôi đứng dậy đi hoặc thầy đứng dậy đi. Tưởng là to tiếng với nhau như thế là hết, nhưng mà ngày mai thì pha nước trà một cái lại ngồi uống với nhau. Buồn cười lắm. Đấy mới là người tu các quý vị. Người tu phải như thế. Chứ người tu mà hôm trước to tiếng với nhau, hôm sau nhìn thấy nhau chỉ muốn đấm nhau là không phải người tu rồi. Thích cãi nhau, hay cãi nhau, thích cãi nhau. Những cãi nhau xong một cái, cái buổi sáng và buổi chiều là ngồi uống trà với nhau, hoặc cái buổi chiều tối là ngồi uống trà với nhau, hoặc cái buổi tối sáng mai lại lên đi học lại cười vui vẻ với nhau, bình thường như không có một cái gì. Các vị biết không, mà chúng tôi sống được với nhau 8 năm như thế. Cũng giỏi. Bây giờ tôi nghĩ là ngày xưa mà mình sống thế là giỏi phết. 8 năm như thế mà vẫn cãi nhau nhưng mà không ghét nhau, không thù nhau. Cãi nhưng không ghét, không thù. tranh luận với nhau nảy lửa ra, xong để một ra một cái vấn đề gì đó. Có hôm thì tôi đúng, có hôm thì thầy đúng, chứ không phải là tôi đúng hết, mà cũng chẳng phải là thầy sai hết. Đấy, cho nên chúng ta thấy, chúng ta bây giờ mà tu tập mà không tin vào lời Phật dạy, thì chúng ta chỉ tăng trưởng phiền não và tăng trưởng chi kiến ác mà thôi. Càng tu lâu, càng tăng trưởng chi kiến ác, càng tăng trưởng cái tấm lòng kiêu căng, cống cao, ngã mạn. Mà người nào mà kiêu căng, cống cao, ngã mạn đó thì người đó gì? Người đó lắm phiền não lắm, lắm đau khổ lắm, lắm sân si lắm. Đấy. Cho nên đây cũng là một cái cách này để cho chúng ta tu tập làm sao đó cho nó tốt. Ở trong phần lời bàn ấy, cụ tổ đạo thế cụ nói như thế này: đã biết kính lạy công đức lễ Phật không thể nghĩ bàn, thì hành giả luôn nên cung kính lễ bái, chớ buông lung. Cụ bảo đó, đã biết gì cái công đức lễ lạy Tam Bảo, lễ lạy Phật đó, pháp tăng đó, mà đặc biệt ở đây là lễ Phật, thì luôn nói luôn là lễ Tam Bảo đi cho đầy đủ đi ha. Thì nói gì, đã biết được cái công đức lễ Phật, lễ Tam Bảo là chẳng thể nghĩ bàn rồi, thì hành giả tức là chỉ cho người tu tập chúng ta là phải gì, luôn nên cung kính lễ bái, chớ có buông lung. Đặt ra thời khóa, chúng ta thấy ngày xưa các tổ phải đặt ra thời khóa như thế để mà lễ bái, không có là buông lung một cái là cứ ham đi chơi thôi, nguy hiểm. Ham chơi một cái là gì? Đi hiểm. Kể cả người xuất gia mà bỏ thời công phu lễ bái khoảng độ một tháng một cái chúng ta biết ngay cái lòng tham lam, sân hận và si mê nó nổi lên ngay. Cái tâm cống cao, kiêu căng, ngã mạn nó cũng nổi lên ngay. Cái tham sân si nó nổi lên, nó cống cao, ngã mạn, kiêu căng nó nổi lên, nó thì chả việc ác gì là không làm cả. Chả việc thiện gì có thể thành tựu được viên mãn cả. Đấy. Cho nên ngày xưa các tổ mới về định lập thời khóa, gò buộc cái tâm viên ý mã mình vào, trói buộc cái tâm viên ý mã của mình vào. Đấy, tâm viên ý mã từ tâm con khỉ ý con ngựa đó. Hành giả khi mới tập tu chúng ta, tâm chúng ta như con khỉ và con ngựa. Còn mới về ở trên rừng, ở ngoài đồng cỏ hoang bắt về á, con ngựa thì nó chưa chúng ta cho ông ta cưỡi đâu, chưa thể làm gì được ngay từ đầu mà, khi mà mới bắt ở ngoài đồng cỏ hoang về đâu. Con ngựa đấy, nó thế đấy. Con khỉ bắt từ trên rừng về, chúng ta cũng chưa thể nào mà bảo nó làm xiếc cho chúng ta xem được đâu. Nó chưa nghe lời chúng ta đâu. Nó nhảy gì? Nếu mà buộc cái dây vào thì nó nhảy, lộn tùng phèo, nhảy hết từ đông sang tây, từ nam chí bắc. Nhảy lộn tùng phèo đấy. Như thế cứ để cho nó nhảy. Miễn là chúng ta kiên trì để trông nó, đừng có thả nó ra mà mất, nó chạy mất luôn. Trông nó nhảy hoài thì nó sẽ mệt, nó sẽ đói. Lúc mệt nó sẽ đói, nó sẽ khát. Khi nó đói nó khát, chúng ta cho nó ăn một lần nó chưa quen, hai lần nữa chưa quen, ba lần chưa quen, nó thì đến 100 lần nó sẽ quen. 100 lần nó chưa quen nhiều thì 1000 lần nó sẽ gì, nó sẽ quen. Cứ như thế, mỗi lần cho ăn là một lần gì, nó thấy gần gũi hơn, thân thương hơn, quen hơn, hiểu nhau hơn. Chúng ta dùng những cái tâm tốt để đối xử với nó, dùng những lời nói gì tốt để dễ nghe để đối xử với nó, thế dần dần nó sẽ cảm nhận được cái lòng tốt với cái tâm chân thành và những lời nói gì, lời nói dễ nghe của mình với họ, với nó. Cộng với thêm cho nó ăn, thế là dạy được nó thôi. Chúng ta tu cũng như thế các quý vị. Đó. Chúng ta bình thường ra thì lười biếng. Trời lạnh thì cũng bảo lạnh quá, trời nóng thì cũng bảo nóng quá. Đấy. Thế cho nên nếu mà chúng ta bảo thôi nóng quá chả tu nữa, hôm nay không tu thì ngày mai gì? Lại không tu, ngày kia lại không tu, hết mùa nóng không tu. Thế bảo thôi đến mùa mát mới tu. Mát thì chỉ có được mấy tháng mùa xuân, hết mùa xuân nó lại hết mùa thì mùa thu một cái nó bắt đầu vào mùa thì vào mùa đông. Mùa đông lạnh quá thì bảo ôi trời lạnh quá, lên tu mà lạnh cống hết cả thế này ạ, thì thôi để gì, để bao giờ nó ấm lên rồi tu. Thế thì nguy hiểm. Đó. Cho nên sáng nắng chiều mưa. Tu kiểu đấy thì không bao giờ biết bao giờ cho thành tựu được. Vì vậy mà ở đây cụ Đạo Thế cụ mới bảo rằng biết đến công đức rồi thì các hành giả, tức là người tu tập, chúng ta phải thường xuyên gì ạ, cung kính lễ bái, chớ có buông lung vậy. Chớ có buông lung. Buông lung ở đây là tức là còn mình có thể là lười biếng, dịch nữa là ra hiểu nữa là lười biếng cũng được. Chứ buông lung chúng ta hiểu rồi để nguyên, chứ hiểu thì có thể dịch là chớ có lười biếng vậy, chớ có bê trễ vậy, chớ có biếng nhác vậy, chớ có ham chơi vậy, chớ có bỏ bê cái việc tu tập vậy, vân vân. Có thể dịch ra nhiều cái từ ngữ khác, nhưng nó đều cùng một cái nghĩa đấy vậy. Vì sợ vô thường đến bất chợt thì không còn cơ hội để chiêm ngưỡng lễ bái nữa. Đáng sợ chưa? Các Phật tử chúng ta thấy sợ không? Nếu không, vô thường bất chợt nó đến, chúng ta lúc đó muốn chiêm ngưỡng tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, muốn cung kính, cúng dường lễ bái trước tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, chúng ta không còn cơ hội nữa. Vì sao? Vì chúng ta chết mất rồi. Thần thức của chúng ta mênh mênh mang mang, không biết là đi về đâu. Nếu chúng ta không có gì công đức lớn để sinh cõi trời, cõi người và cõi Phật, thì chúng ta mênh mênh mang mang ở trong trung ấm thân. Lúc đó khờ khờ dại dại, ngu ngu đần đần, mờ mờ mịt mịt, lúc tỏ lúc mờ. Giống như trăng, ánh trăng ấy, ngày khoảng tuần thứ hai đầu tháng vậy, tức là khoảng từ 7 ngày cho đến gì, cho đến 10 ngày gì đó, khoảng đầu tuần thứ hai vậy. Tuy rằng có ánh trăng chúng ta thấy mọc ở trên trời, có ánh trăng khuyết đấy, nhưng mà lúc mờ lúc tỏ vậy. Tùy theo đám mây mà gió đến xua mây, mây kia tan đi thì thấy ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ, ánh sáng mờ mờ lục đục vậy, mờ mờ vậy, nó không thể như ánh sáng của trăng rằm được vậy. Đó, cho nên nếu mà chúng ta không có công đức lớn, phúc báo lớn, sự huân tập do gì, do tu tập ở đời trước và đời này lớn, thì khi sinh ra mà không được về cõi Phật luôn, hoặc không được sinh cõi trời cõi người ngay, chúng ta cứ phải luẩn quẩn trong cái trung ấm thân 7-7-49 ngày, nó tương tự như thế đấy, lúc mờ lúc tỏ, lúc vui lúc buồn, nó thế đấy các quý vị, lúc vui lúc buồn, lúc mờ lúc tỏ, lúc yêu lúc ghét, khổ lắm. Nó cũng giống như nó còn không thể bằng lúc ta còn sống, ta còn sống nó còn đầy đủ các căn, cho nên chúng ta còn gì, còn thông minh sáng suốt, còn có thể nhận ra một cách dễ dàng. Nhưng ở trung ấm thân khó nhận lắm các quý vị, rất khó nhận. Ngày xưa chúng tôi đọc Đại Trí Độ Luận của Bồ Tát Long Thọ, thấy rằng đấy, cái trung ấm thân trong 7-7-49 ngày nó như thế đấy, như còn như mất, như mờ như tỏ, lúc vui lúc buồn. Cho nên nếu để mà phải thọ cái trung ấm thân đến tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy rồi thì thôi rồi. Lúc đó là quả thật là lúc đó chúng ta muốn chiêm bái, muốn cung kính, muốn đỉnh lễ, muốn cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, của Tam Bảo cũng gì cũng khó rồi, chứ đừng nói là muốn tu tập nữa. Cho nên ở đây ý của cụ Đạo Thế, cụ muốn nói với chú, gửi gắm đến chúng ta là khi còn tấm thân này mạnh khỏe, còn có một chút trí tuệ, hơi thở này chưa đứt quãng, tức là chưa mất đi á. Đứt quãng thì nó còn gọi là lúc yếu lúc ấy thôi, còn là chưa mất đi á. Hơi thở này chưa mất đi, tức là chúng ta còn sống á, còn mạng căn đó, thì hãy ráng để gì, để mà tu tập, để mà cung kính đỉnh lễ cúng dường Tam Bảo. thọ trì đọc tụng kinh điển nếu mắt sáng, nếu biết chữ. Còn nếu mắt không sáng, chữ không biết, chỉ cần một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật và phát nguyện đem công đức này để hồi hướng đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thôi. Đức Tử Phụ A Di Đà Phật thực sự là Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta, không hư dối với cái đại nguyện của Ngài. Khi còn hành Bồ Tát Đạo là phát tặng tỷ khiêu đó, chắc chắn rồi. Ngài sẽ gì? Sẽ theo cái đại nguyện của mình mà đến, đến tiếp rước chúng ta. Cho nên trong kinh Đức Thế Tôn mới nói bài kệ như thế này: mạng như đèn trước gió, không biết lúc nào tắt, ngày mai, ngày nay đến ngày mai, bỗng nhiên chết dễ dàng, mờ mịt đi theo nghiệp, không biết sinh đường nào. Ở đây á, Ngài Đạo Thế dẫn lời Đức Phật nói kệ ở trong kinh ra, nói rằng mạng sống, mạng như đèn trước gió. Chúng ta biết đèn trước gió là đèn gì chưa? Các Phật tử lớn tuổi á, thì chúng ta biết đèn trước gió đúng không? Nhưng bây giờ bảo các bạn trẻ trẻ khoảng độ tầm học cấp 1, cấp 2, có khi cấp 3 rồi, mà nó ở thành phố á, hỏi đèn trước gió là thế nào, có khi chả biết đèn trước gió là như thế nào. Vì trong nhà toàn thắp điện mà, có khi nhà giàu mà có cả máy phát điện riêng nữa, có em mất điện một cái là gì? Là có điện máy phát nó tự bật. Cho nên là chả bao giờ nhà các bạn ấy phải bị bóng tối nó che phủ cả, cho nên chưa bao giờ phải đốt đèn, chưa bao giờ phải thắp nến cả. Đấy, bây giờ có người như thế đấy, khổ lắm. Bố mẹ bây giờ dạy con sướng quá, cho nên dạy con lắm khi nó cứ như là con gà công nghiệp ấy, nó tổ, chỉ biết học thôi. Còn những cái thực hành ở đời ấy thì tổ lắm cơ, nấu cơm mà không biết. Các vị, tôi ngày mấy năm trước, tất nhiên bây giờ không phải mấy năm trước đâu, có một gia đình Phật tử quen, rất quen, rất thân, có cô con gái đi lấy chồng. Các vị biết không, còn đi đính hôn rồi á, thì khi đó mới đi học cấp tốc một cái khóa nấu ăn là một tuần hoặc hai ba tuần gì đó. Vì sao? Không biết nấu ăn. Không biết nấu ăn, không biết làm cái gì cả. Sướng đến nỗi mà học đại học xong rồi các vị nhé, mà tắm xong á, vẫn vứt quần áo ở đó cho mẹ giặt cho. Mà con gái con lừa đấy. Có nghĩa là gì? Việc học, học như một cái máy thôi. Mà học rất là giỏi, phải nói là học rất giỏi. Thế câu con gái của Phật tử này học rất giỏi. Học giỏi ấy, đỗ cao, học giỏi. Mà ngoan, rất ngoan, rất ngoan, rất hiền. Nhưng có mỗi một cái là bố mẹ thương con quá, đặc biệt là mẹ thương con quá. Con đi học về một cái thì thấy con học nhiều cho nên thương. Mà bây giờ chúng ta biết học nhiều lắm đấy. Học sinh bây giờ nhà trường chính quy bắt học được, các thầy cô giáo bắt học thêm để còn kiếm thêm đồng lương phụ để nuôi vợ, nuôi con, nuôi chồng, nuôi con. Vì sao? Vì lương giáo viên bây giờ có đáng là bao đâu các quý vị. Chính sách lương thưởng của nhà nước mình bây giờ đang sai bét hết à. Tôi dám nói là đang sai bét đấy. Cho nên những người tài thật sự họ không muốn làm ở trong nhà nước. Mà nếu mà họ làm trong nhà nước thì đương nhiên họ phải tìm mọi cách để họ đảm bảo cuộc sống. Mà đảm bảo cuộc sống của họ thì đương nhiên phải tìm mọi cách để cho đảm bảo cuộc sống của mình, đúng không? Nếu mà không có cơ hội gian tham hối lộ, nhận hối lộ thì cũng phải tìm một cách gì nó chính đáng để mà làm. Ví dụ như dạy thêm chẳng hạn. Các thầy cô giáo ngày xưa mấy năm trước bảo ầm ầm lên là không cho dạy thêm. Thì xin thưa các quý vị, không cho dạy thêm. Lương giáo viên, ví dụ là giáo viên ở ngay xã Sơn Đông này này, lương dạy hợp đồng á, bây giờ các vị biết được bao nhiêu không? Được 1.900.000+. Mà cái chú thầy giáo, cái chú Phật tử nhà mình nó làm thầy giáo phải đến hơn chục năm nay rồi dạy hợp đồng. Đi thi lúc nào cũng thiếu một điểm hoặc nửa điểm. Khổ lắm. Mà rõ ràng đi thi cấp thầy giáo dạy cấp thành phố thì được đứng thứ nhì, đứng thứ nhất, thứ nhì thành phố. Mà đi thi thì bao giờ thiếu nửa điểm hoặc thiếu gì một điểm. Không thiếu nhiều mới đau chứ, nó thiếu nửa điểm. Có trời mới biết được là vì sao nó cứ thiếu một nửa điểm. Cắp cặp đi thi đến 5-6 lần rồi mà cứ bao giờ thiếu nửa điểm hoặc một điểm. Khổ thân thế chứ đấy. Mà đi thi thầy giáo, giáo viên dạy giỏi cấp thành phố thì lại đứng thứ nhất, thứ hai. Mà đi thi để vào công chức thì cứ thiếu một điểm và nửa điểm, thế mới đau. Cho nên chúng ta bảo đấy, lương có hơn 1.900.000 một tháng, các vị biết thì sống làm sao được. Đây là nông thôn còn không sống được chứ ở thành phố. Thành phố chúng ta biết thuê cái nhà nhỏ nhỏ thôi, lợp bổ lô hoặc là mái tôn như cái phòng của sinh viên thôi, một cái phòng nó khoảng độ tầm 10-12 mét vuông, nó cũng đã gì, nó cũng đã hàng triệu bạc. 3, 4, 5, 6 bạn sinh viên vào đó để ở với nhau rồi, mỗi bạn 200-300 nghìn góp gạo thổi cơm chung để ở với nhau rồi. Thì có 1.900.000 tôi cứ cho 2 triệu đi, đi dạy xăng xe đi, một tháng tôi cứ cho ít nhất cũng phải hết khoảng 300-500 nghìn tiền xăng đi, tiền điện thoại tôi cho mèng á, tiết kiệm cũng phải 200-300 nghìn nữa, còn cái gì nữa không? Hết đúng không? Thế là hết hơn 1.500.000 rồi. Vậy vợ con ăn cái gì? Nếu mà chưa có nhà đi thuê nhà thuê cửa thì ăn cái gì? Cho nên bắt buộc là gì? Các thầy cô giáo phải dạy thêm thôi. Họ làm chính đáng, họ bỏ gì? Họ bỏ công sức, bỏ trí tuệ ra, bỏ thời gian ra mà đáng lẽ thì họ được nghỉ. Nhưng mà họ dạy thêm thì cho học sinh có thêm kiến thức. Đó nó cũng là việc tốt. Và họ nhận cái thù lao từ gì? Từ cái buổi dạy thêm của học sinh đấy để ổn định cuộc sống của họ, để cho họ khỏi phải đi ăn tham ô, ăn hối lộ, ăn đút loát vân vân gì đó. Đó. Cho nên đây tôi mới nói với các quý vị, mình đang sai lầm ở cái chính sách là lương thưởng. Phải nói thật là như thế. Không biết bao giờ cho mình khắc phục được cái đấy. Đảng nhà nước mình không biết bao giờ cho khắc phục được cái đó. Vì mình không dám nói thẳng nói thật và không dám làm thật. Lại đi sợ rằng á, về tháng giáo viên mà được khoảng 10-15 triệu, bác sĩ mà được khoảng 15-20 triệu. Thế thì người dân họ đi cày đi cấy họ lại được có thì họ lại được có vài triệu đi, 2-3 triệu thì họ làm sao? Đừng có, chúng ta đừng có bao giờ nghĩ cái đó. Chúng ta phải làm sao phải biết trân trọng cái tri thức. Phân ra rõ ràng cái lúc thi cử đầu vào đầu ra của các trường đại học. Và các ngành nghề, Bộ Giáo dục phải kết hợp với Bộ Nội vụ rồi ban tổ chức vân vân, các ban ngành để rà soát lại xem, để báo cáo chính phủ mỗi một năm, không chỉ một năm mà trong vòng 5 năm đến 10 năm đến 15 năm, thậm chí phải tính dài hơn nữa, trong vòng ít nhất là khoảng 5 năm, mảng giáo dục cần bao nhiêu em học, em sinh viên, tức là để đào tạo ra các thầy cô giáo, trong 5 năm cần bao nhiêu bác sĩ, y tá, y sĩ vân vân. Chúng ta giáo dục tính ra phần trăm dư ra thôi. Vì vậy mà thi cái đầu vào thì nó cũng phải chuẩn, phải cao lên. Đầu ra thì cũng phải chuẩn, phải cao lên. Ai không học thì phải rớt. Còn những người mà không thi được á, thì đương nhiên họ phải đi thi gì? Đi thi ngành, thi nghề để họ làm. Và có những tay nghề cao. Chúng ta biết ở nước ngoài mà, ở bên Nhật mà. Ngày xưa tôi có quen với cái bác tổng giám đốc cái công ty bên Nhật, bác bảo á, ở bên chúng tôi không cứ là cứ phải thi nhau đi học làm giáo viên đâu, hay là làm công an đâu, hay là làm công cái ngành gì ra làm công chức nhà nước đâu, mà họ tùy theo khả năng, họ cảm thấy họ thích đi thi xong để họ đi vào các nhà máy, các công nghiệp họ làm thì họ làm, họ cảm thấy họ không theo con đường trí tuệ được thì họ đi theo con đường gì, làm lao động chân tay, nhưng mà lao động gì, lao động cao cấp, tức làm kỹ sư đó. Họ ra trường làm kỹ sư thì lương kỹ sư á, họ không kém gì lương giáo viên, không kém gì lương quân đội, cũng không kém gì lương công an. Ví dụ như lương giáo viên của họ, bác sĩ của họ tháng được khoảng 30 triệu tiền Việt Nam, thì lương kỹ sư cao cấp của họ cũng được 30 triệu, thậm chí có khi còn cao hơn. Nếu làm vào trong cái ngành nghề nó vất vả, nó độc hại một chút, nó còn cao hơn các quý vị. Chúng ta thấy, vì họ vừa bỏ cả chất xám lại vừa bỏ cả sức lao động. Mình đang đi sai cả con đường giáo dục, tôi phải nói thật như thế. Tôi cũng đã nói cái này với các cụ cố vấn của Tổng Bí Thư và Thủ tướng, thì mấy lần rồi. Nói cả với các cụ lớn mấy lần, các cụ ai cũng công nhận là điều đó. Nhưng mà không ai dám làm. Hết đời bộ trưởng này đến đời bộ trưởng nọ lên, đánh trống xong rồi lại bỏ rùi thôi, cũng không dám làm. Mà tôi nói thật với các vị đây là, phải chủ trương này của Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đưa ra và gọi là đặt hàng thì mới được. Bây giờ cứ động viên đồng chí làm đi, mà làm thì nó làm sai lại đánh nó chết thì ai ông nào ông dám làm? Không ông nào dám làm. Với cái chính sách của Việt Nam bây giờ như thế, không ông nào dám làm. Làm sai một cái thì đập chết họ luôn. Bây giờ cứ phải đặt hàng nó xem, kiểu như đặt hàng xem. Đấy, Bộ Chính trị giao cho Bộ trưởng Giáo dục chẳng hạn. Tôi thì nhiệm vụ của anh 5 năm, anh đề ra 5 năm anh làm được cái gì? Ví dụ trong 2 năm đầu anh làm được cái gì, 2 năm tiếp theo anh làm được cái gì, về năm cuối anh làm được cái gì. Anh làm được thì anh gì, có con đường để thăng tiến. Anh không làm được thì anh phải nhường cái ghế lại đó cho người khác. Đặt hàng như thế, lao đầu vào mà làm ngay. Không có chuyện là sáng cấp ô đi làm, chiều cấp sáng cấp cặp đi làm, chiều cấp ô đi về như là đại biểu Quốc hội nói đâu. Giao cho như thế phải làm ngay. Từ chỗ đó mà ra các ban bộ ngành cũng thế, các tỉnh thành cũng thế. Làm ngay, mình chưa có cái chính sách quyết liệt để cho nó ra sản phẩm. Cứ chung với nhau thôi. Khổ lắm. Đấy. Ai cũng quyết liệt thì đất nước chúng ta chắc chắn sẽ phát triển hơn nữa. Như thế này là cũng đã tốt rồi. Sau 45 năm như thế này là tốt rồi. Sau giải phóng năm 1975 đến năm nay là 45 năm là cũng rất tốt rồi. Nhờ ơn Đảng, ơn Nhà nước, ơn Chính phủ. Chúng ta phải biết là thôi, cũng như thế này là cũng tốt rồi. Nhưng mà cụ Tổng Bí thư chúng ta nói đấy, đừng có tự mãn với thành quả của mình. Đừng có nghĩ rằng á, ngồi đó mà tự mãn với thành quả của mình là mình bị rớt á. Mình bị bỏ lại đằng sau với thế giới. Với sự tiến bộ của thế giới nhanh nhanh lắm, nó không như ngày xưa đâu. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đấy, người trên thế gian này bây giờ thì nhiều cái nó cũng bất cập. Ở trong đạo chúng ta bây giờ cũng thế đấy, các quý vị, cũng nhiều cái bất cập lắm. Đó. Cho nên chúng ta biết ở đấy giáo dục như thế. Bố mẹ thương con đến cái nỗi là nó học đại học rồi, ra trường rồi mà nó chưa một lần biết nấu cơm, biết rửa bát, biết thậm chí xin lỗi các vị, nó tắm xong có khi nó chưa bao giờ nó phải giặt rũ quần áo của nó nữa thì nguy hiểm quá còn gì nữa. Còn đấy, bố mẹ mà dạy con như thế là chết rồi. Tôi mong rằng các Phật tử chúng ta đừng có bao giờ ai dạy con, dạy cháu mình như thế. Phải dạy làm sao đó cho nó biết làm những cái việc nhỏ nhất ở trong nhà khi nó tuổi còn nhỏ. Đó là cầm cái chổi quét cái nhà. Năm 3, 4, 5 tuổi là phải dạy nó quét nhà đó. 3 tuổi trở đi là phải dạy quét nhà rồi. Chứ đừng có vứt cho nó một cái máy tính bảng, cái máy iPad hay là cái iPhone một cái là để mặc cho nó gì. Nó cứ chiều chiều suốt ngày. Từ sáng trưa, chiều tối. Cái thứ nhất là hỏng mắt nó. Cái thứ hai làm thôi chụt cái trí tuệ của nó. Cái thứ ba là gì? Làm cho nó biếng lười, không chịu học hành gì. Biếng lười, ngu dốt, không chịu học hành gì. Lớn lên khoảng 14, 15 tuổi một cái chắc chắn rồi. Nó để tóc hoe hoe, nửa đỏ, nửa xanh, nửa vàng, nửa trắng ở trên đầu nó. Nó thành gì? 3, 4, 5 chỏm, hoặc là nó cạo chọc đi. Nó đi vào gì? Đi vào quán ba sàn nhảy. Chúng ta lúc đó thì khóc cũng chả kịp. Hối hận cũng không được nữa. Cho nên bây giờ các cụ ngày xưa nói rồi, dạy con thì dạy từ lúc gì còn thơ, còn bé. Chứ đừng để nó lớn rồi mà uốn nắn là không được đâu. Thậm chí lúc đó có khi nó đấm lại cho, nó đánh lại cho đấy. Cho nên chúng ta còn bé phải dạy cho các con, các cháu chúng ta. Tôi nghĩ là 3 tuổi bắt đầu dạy được rồi. Dạy các cháu làm những cái nhỏ nhỏ, nhẹ nhàng ở trong nhà rồi. Ví dụ, cầm cái chổi quét cái nhà. Chưa sạch chứ không sao, cứ cho nó quét đi, xong chúng ta quét lại, một lúc nào đó quét lại cũng được. Khoảng tầm 4-5 tuổi là gì? Là cho các cháu nó bắt đầu học rửa bát được rồi. Những cái việc mà nó không nguy hiểm, ví dụ như động chạm đến điện, đến nước sôi, nước nóng, từ từ đã cho lớn hơn một chút đó. 4-5 tuổi là bắt đầu có thể vào cho rửa bát, kể cả nó đập vỡ vài cái bát, hoặc đập vỡ cả mâm bát đó, chịu khó đi mua. Đây là một phương pháp giáo dục thực tiễn cho gì? Cho con em chúng ta. Tới đây những gia đình mà đăng ký tham gia gia đình Phật tử là 5 tuổi trở lên cũng phải học theo gì? Cái lớp 5 tuổi rồi. 5 tuổi thì học theo lớp 5 tuổi. 10 tuổi thì học lớp 10 tuổi. Tùy theo cấp mẫu giáo thì dạy một kiểu. cấp 1 dạy một kiểu, cấp 2 dạy một kiểu, cấp 3 dạy một kiểu, và lên thì đại học dạy một kiểu. Bố mẹ gì phân ra thành cho hai lớp, từ khoảng 40 tuổi trở lại học một kiểu, từ khoảng 40 tuổi trở lên á học một kiểu. Cho nên á, sẽ thầy sẽ rất tâm huyết vào cái này để tạo thành một cái hệ thống để gọi là đào tạo giáo dục thánh hiền theo mô hình của Phật giáo. Ngày xưa họ gọi là đào tạo thánh hiền theo mô hình của Nho giáo, nhưng bây giờ thầy sẽ đào tạo mô hình giáo dục thánh hiền theo gì? Theo Phật giáo. Đào tạo thánh hiền theo mô hình của Phật giáo. Xong hết rồi. Soạn xong rồi, sư ông Tâm bắt đầu thì mấy sư ông Tâm ông Hòa dạo này đang tụng rồi. Tới đây các sư chúng ta một ngày cũng sẽ có, các sư trong chùa cũng sẽ có một thời ấy, các sư cũng phải học. Thầy cũng phải học. Học không phải là học thuộc vẹt đâu nhé, mà học phải hành. Học phải thực hành. Nếu thực hành được như ở trong đó thì chúng ta là bậc gì ạ? Nếu thực hành hết được khoảng 70% ở trong cái 12 chương của học đạo đức ấy, thì tôi đảm bảo với các quý vị, học được khoảng độ tầm 50% thôi, chúng ta đã trở thành những bậc gì ạ? Những bậc hiền, bậc tài rồi. Được khoảng 70% thì gọi là thần rồi. Được khoảng 80% thì gọi là thánh rồi. Được 90% thì gọi là Bồ Tát rồi. Được khoảng 100% thì đương nhiên là Phật rồi đấy. Thầy đang soạn để xong rồi, nhưng đang làm phần giảng giải để cho các Phật tử xem. Đây là có thể là một cái tác phẩm tâm huyết về viết lách đầu tay của thầy đấy. Ngày xưa cũng viết mấy cái rồi, như viết ví dụ như là viết về tam quy ngũ giới, hay viết về giảng giải kinh Bát Đại Nhân Giác, hay là giảng giải kinh Hiền Ngu. Mấy cái đó, giảng giải thì mấy cái đó cũng có rồi. Nhưng còn là viết tác phẩm gọi là biên soạn đầu tay ra thì cái này đây. Đầu tay mà mang cái tầm cỡ nó lớn một chút là cái này, nó phải tầm 600 trang. Cái bộ giảng giải 600 trang nó khoảng dày bằng quyển này các quý vị. Dày bằng quyển này luôn. Các vị có nghĩ không? Một cái ông sư học lớp 4 mà có thể viết được một quyển sách như thế này không? Viết luôn chứ không phải là ai viết hộ đâu nhé. Không phải là đặt hàng người ta viết đâu nhé. Tự viết luôn. Một ngày 8 tiếng. Bình quân là 7 tiếng 8 tiếng. Hôm nào ít thì 7 tiếng, nhiều thì 8 tiếng. Sáng 4 tiếng, chiều 4 tiếng. Ngồi luôn mà lèo luôn, không đứng dậy, không uống nước. Ngồi từ 4 giờ đến 8 giờ sáng. Có hôm sớm thì khoảng 7 giờ. Còn chiều thì từ khoảng 2 giờ 2 rưỡi cho đến 6 giờ 6 rưỡi. Có hôm đến 7 giờ tối. Ngồi viết như vậy, viết từ hôm khoảng độ tầm 1 tháng nay được khoảng 450 trang rồi. Khoảng 200 trang nữa thì hết. Thì xong cái bộ đạo đức, học đạo đức giảng giải ấy. Đấy là cái tài liệu để cho gì? Cho lớp học của chúng ta tới đây, cho các khóa tu chúng ta tới đây. Còn đọc tụng thì cứ đọc tụng hàng ngày và làm theo dần thôi. Về tu theo được hết những cái đó, tôi nói 100% là thành Phật, 90% là thành Bồ Tát, 80% là thành gì? Thành thánh hiền. Còn 70% là thần. 50% là những người gọi là hiền tài ấy, ở thế gian. Cũng rất là hay. Hay cả về đời lẫn hay về đạo. Cả đạo và đời đều gì? Đều trợ giúp cho nhau. Đạo đời là viên dung vậy. Rất tốt. Cả hiếu đạo có, cả lịch sử có, cả việc tu tập có. Đạo đời gọi là viên dung, thay cho cái bộ đệ tử quy. Nó đã lâu rồi, mà cái thứ nhất là cái đệ tử quy là họ dạy theo cách của người xưa, 300-400 năm nay của Trung Quốc rồi. Cái thứ nhất họ là dạy theo cái cách cổ xưa, bây giờ nó cũng nhiều cái nó không phù hợp nữa, không kịp cái bước tiến của xã hội nữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đấy là họ dạy theo toàn là văn hóa Trung Quốc. Mình là người Việt Nam mà cứ phải đi học toàn là văn hóa Trung Quốc không thì cũng không ổn. Nho giáo thì bây giờ đã mất rồi. Nhân lễ nghĩa chí tín bây giờ nó cũng chỉ còn là cái gì đó nó xa xôi mà thôi. Còn nó không phải đem áp dụng vào đời sống con người như là thời phong kiến ngày xưa nữa. Nó vẫn được áp dụng, nó vẫn tốt, nhưng mà nó không phải là toàn năng, toàn trí, toàn quyền như ngày xưa nữa. Con người ta bây giờ nó cũng thoáng rồi. Cho nên sẽ hướng theo cái cách dạy hiện đại giáo dục bây giờ. Dạy làm sao đó để cho con cháu chúng ta phải biết gì? Biết làm, biết trân quý từng hạt cơm, từng cái tâm, từng ly từng tí ở trong cuộc sống, để cho sau này nó mới biết được rằng kiếm cha mẹ kiếm được miếng cơm manh áo để nuôi nó đâu phải là dễ đâu. Hướng cho gì? Cho các con các cháu học tập cho nó tốt ở ngoài đời, và sau này nó lại có cái tâm đạo nữa, tôi nghĩ là rất là tốt. Lấy làm được như thế thì sau này ai tu cũng được vãng sinh hết ấy. Thì tốt quá, quý quá. Nhưng mà chúng tôi cũng phải làm đấy. Thầy chỉ soạn ra thầy bỏ đấy thì cũng không được. Các sư cũng phải học, và cũng phải gì, phải tu nữa thì mới được. Học cũng phải tu theo nữa, thì còn học không thì cũng không được đâu. Đấy, cho nên thầy mới nói là đấy, cái giáo dục bây giờ đấy, nó nguy hiểm như thế đấy. Nuông chiều con cái quá gì hỏng đấy. Đến ngày nó chuẩn bị đi lấy chồng rồi mà cho nó đi học cấp tốc cái lớp nấu ăn, để không về sợ gì bố mẹ chồng bảo đi thổi cơm rồi và con không biết nấu đâu thì chết toi. Thì có bố mẹ dắt ra khỏi nhà luôn. Mẹ chồng dắt ra khỏi nhà luôn thì nguy. Đấy, cho nên mới nói mạng á, như đèn trước gió. Thì tôi mới nói là ý là muốn nói cho chúng ta là dạy con dạy cháu phải để những cái gì nó thân thuộc, quen với cuộc sống chúng ta cũng phải cho nó biết. Kể cả bây giờ ấy, mình không thắp đèn dầu nữa, mất điện một cái là có nến thắp lên ngay á, máy phát lên điện lên ngay á, thì cũng phải nói cho con cái nó biết những cái căn bản trong cuộc sống như thế. Đấy là đây tôi đang nói về cái câu là mạng như đèn trước gió, ý là rất nhanh vậy, nay còn mai mất vậy. Thậm chí Đức Phật nói là hít vào mà không thở ra được nữa là gì? Là mất vậy. Giống như đèn ấy, cái đèn dầu, đèn kỳ ấy, đang cháy sáng, hoặc cái nến đang cháy sáng này, chỉ cần gió nó thì thổi mạnh đến một cái, nó quẩn cái thì tắt phù một cái thì hết phim. Đời người của chúng ta đang sáng sủa, đang tuổi thanh xuân vời vợi, đầy nhìn nhựa sống căng tràn, đùng một cái bảo gì tai nạn giao thông nó chết mất rồi, đùng một cái là bảo gì mấy hôm trước ung thư xong đi viện chết mất rồi, rồi bảo đi làm gì nó ngã giáo nó chết rồi, hoặc đi nước gì nó chết đuối rồi, vân vân đủ các thứ khổ thân. Cho nên ngày xưa các cụ mới nói đừng bảo già rồi ta mới tu, hãy ra xem gì, xem ở ngoài nghĩa địa mồ kia gì, người trẻ thiếu chi là có thiếu đâu, chả thiếu những người còn trẻ ở ngoài nghĩa địa kia vậy. Mộ bia ghi có khi 18 đôi 10 vậy, có khi 5, 10 tuổi có vậy, thậm chí ít hơn có vậy, vân vân. Đó, cho nên mới nói là mạng sống của chúng ta giống như đèn trước gió vậy, không biết lúc nào tắt vậy. Tức là không biết lúc nào gì, lúc nào chúng ta chết vậy. Ngày nay đến ngày mai, bỗng nhiên chết dễ dàng. Đang mạnh khỏe, bỗng nhiên lại nghe tin rồi, thôi tối hôm qua nó trúng gió nó chết ngoẻo nó rồi. Cái con nhà bà bóng ở thôn thượng ấy, hoặc là gì, cái con nhà bà bé ở thôn gì ở thôn đoài ấy, chẳng hạn vân vân, mới hôm qua tôi thấy nó đi đây nó chào tôi mà, bà ơi nó chết rồi, tối hôm qua nó chết, tai nạn xe máy chết rồi, hoặc là gì, hoặc nó trúng gió nó chết rồi, vân vân. Chúng ta thấy đời sống, cuộc sống của con người ta đâu có cứ phải già, sinh già bệnh chết theo quy trình đâu, không phải. Cái Đức Phật nói đấy là cái tương đối thôi, chứ không phải là ai cũng sinh già bệnh rồi mới chết. Có người là sinh ra đã chết, có người sinh ra chưa kịp già đã chết, có người sinh ra không bệnh cũng chết. Ví dụ như chết thì đột tử đó, có cần bệnh đâu. Hoặc là sinh gì, hoặc là chết rồi tai nạn giao thông, hoặc là tai nạn lao động, vân vân cái gì đó. Không bệnh cũng gì, cũng chết. Chết đột tử, chết không kịp chăn chối một lời nào. Đó gọi là chết yểu đó, chết oan, chết uổng đó, vân vân. Trong kinh Dược Sư Đức Phật cũng nói cái điều đó. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy bỗng nhiên dễ dàng chết, mờ mịt đó, đi theo nghiệp, không biết sinh chỗ nào. Mà những người mà chết cái kiểu mà bỗng dưng chết như vậy, chết đột tử như thế, thì cái thần thức của họ mơ mơ màng màng, mênh mênh mang mang, mờ mờ mịt mịt, mù mù mờ mờ, không biết là đi chỗ nào các quý vị, không biết lường nào mà đi. Lúc đó thì một câu Phật hiệu cũng chẳng thể đề khởi được, một niệm thiện nó cũng chưa chắc đã gì đã nghĩ đến được, chứ đừng nói là niệm đề khởi một câu Phật hiệu A Di Đà Phật nữa. Đó, cho nên nay còn khỏe thì ráng mà tu vậy, đừng có để bảo hẹn là mai già mới tu vậy. Kinh Thượng Sinh nói, nếu người kính lễ Đức Phật Di Lặc sẽ trừ được 100 ức tội sinh tử, cho đến đời sau được thấy Phật ở cội Long Hoa. Kinh lại ghi, sau khi ta diệt độ 4 chúng 8 bộ nghe danh hiệu ta rồi chí thành lễ bái, thì khi mạng chung sẽ được sinh về cõi trời Đâu Xuất. Ở đây dẫn ở trong kinh Thượng Sinh, tức là kinh Di Lặc Thượng Sinh đó, nói về công đức gì lễ kính Bồ Tát Di Lặc. Nói rằng ai mà kinh đó nói rằng ai mà lễ Đức Bồ Tát Di Lặc á, thì sẽ trừ được 100 ức tội, 100 ức á, tội sinh tử, tức là trải qua sẽ trừ được 100 ức kiếp tội sinh tử luân hồi vậy. Cho đến đời sau á, được thấy Phật ở cội Long Hoa vậy, tức là người đó sẽ gặp Đức Phật Di Lặc thành Phật ở cội Long Hoa và làm đệ tử của ngài vậy, và sẽ được giải thoát vậy. Rồi kinh cũng kinh ấy lại nói, sau khi ta diệt độ, ở đây ta diệt độ đây chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói rằng sau khi ta diệt độ 4 chúng là tỷ khiêu ni và yêu bà tắc và yêu bà di vậy, chỉ cho 2 chúng tại gia và 2 chúng xuất gia. Đó là bao gồm gì, nói 4 chúng nhưng bao gồm cả 7 chúng, tỷ khiêu ni, thức sa mana, sa di, sa di ni, yêu bà tắc, yêu bà di rồi vậy. Trong kinh ngày xưa, những cái kinh cổ, kinh mới ấy, kinh như kinh A Hàm và những kinh Đức Phật thường nói lúc đầu là 4 chúng, nhưng sau này về đoạn giữa và cuối cuộc đời Hoằng Pháp Giáo Hóa Độ Sinh của Đức Phật thì thường nói là gì, là 6 chúng. Bước đầu là nói 4 chúng, giống như bước đầu cũng thể nói về gì, nói về tứ đại là chỉ cho tấm thân của chúng ta, nhưng sau này thì nói thêm 3 đại và nữa là 7 đại. Đầu tiên nói về tứ đại là gì, là địa thủy hỏa phong thôi đó, địa thủy hỏa phong. Sau này thêm 3 đại nữa thì không kiến và thức, đó là thành tựu đầy đủ cho một con người chúng ta tồn tại hay không vậy, tồn tại hay không tồn tại vậy. Đó, cho nên ở đây Đức Phật mới nói là sau khi nghe danh hiểu ta 4 chúng 8 bộ ở đây là gì, tức là thiên long bát bộ Atula Kalola Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân Đẳng đó, trong kinh đó đấy là 8 bộ, tức là bát bộ chúng. 4 chúng 2 chỗ xuất gia và 2 tại gia đệ tử Phật, và 8 bộ đây thì thiên long tức là trời rồng Càn Thát Bà Tu La Ca Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già đó, vân vân đó. Đấy là 8 bộ nghe thấy danh hiệu của ta, tức là nghe thấy danh hiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, rồi chí thành đỉnh lễ thì sau khi mạng chung sẽ được sinh lên cõi trời Đâu Xuất, ở trong nội viện gặp Bồ Tát Di Lặc và làm đệ tử của Đức Phật Bồ Tát Di Lặc, và sau này Bồ Tát hạ sinh xuống nhân gian, chúng ta thành Phật ở tại cội Long Hoa thì chúng ta cũng hạ sinh theo để đi. Nhưng mà đến lúc đó thì tùy theo ai muốn sinh về đó thì cứ sinh, không cấm. Phật cũng gì cũng khuyến khích mà chúng tôi cũng gì cũng khuyến khích. Nhưng mà theo tôi thì chúng ta thì hành giả tu tịnh độ, chúng ta cứ cầu sinh Tây Phương, tuổi thọ vô lượng vô biên sướng hơn. Ngày ngày thấy Phật, không có lúc nào là không có Phật cả. Lấy Phật làm thầy, lấy chư Đại Bồ Tát làm thầy, chúng ta có Phật A Di Đà, có các vị Đại Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí, Địa Tạng vân vân, các ngài thường ngày lên giảng dạy cho chúng ta, chẳng phải là sướng lắm hay sao? Ở thế giới này bây giờ chúng ta chỉ nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của ngài và đọc kinh về ngài, niệm danh hiệu của ngài thôi. Đại đa số là lễ bái qua gì, qua cái tranh ảnh tôn tượng của các ngài. Nhưng về thế giới đó chúng ta được đỉnh lễ dưới chân các ngài, được thụ pháp với các ngài. Các ngài lên trên bục giảng dạy chúng ta học, các ngài ân cần chỉ dạy chúng ta từng ly từng tí, chúng ta chẳng phải là sướng lắm hay sao, đúng không? Đó. Cho nên ấy, theo tôi thì cứ cầu về sinh Tây Phương là gì? An ổn nhất, thỏa đáng nhất, và Đức Phật nói là gì? Là thành tựu, dễ thành tựu nhất, dễ tu, nhưng mà gì ạ? Mà thành tựu công đức thành tựu lại cao. Nếu người phạm giới cấm và tạo những nghiệp ác, nghe danh hiệu của Đại Bồ Tát Di Lặc mà cung kính lễ bái, thành tâm sám hối, thì tất cả nghiệp ác liền tiêu sạch. Tức là người nào có phạm các giới cấm như sát đạo, dâm vọng, vân vân, nếu phạm rồi mà nghe danh hiệu Đức Bồ Tát Di Lặc mà nhất tâm cung kính lễ bái, trì niệm và cúng dường Đức Phật Bồ Tát Di Lặc ấy, thì tội kia dần dần sẽ được tiêu diệt. Nếu ai quy y Bồ Tát Di Lặc thì người này được bất thoái chuyển, tức là ai quy y với Bồ Tát Di Lặc được sinh về nội viện cung trời đâu suất của ngài thì không còn thoái chuyển nữa. Nhưng mà khéo mà lạc ra ngoại viện như là ngài Sư Tử Giác thì để chết toi luôn, không vào được nội viện. Ở ngoại viện cung trời đâu suất thì cái vui gì ngũ dục là khủng khiếp lắm, toàn chơi với các vị thần tiên tỷ tỷ với lại gì gì đó thì thôi rồi, chúng ta không tu được đâu. Hưởng thụ năm dục ở cõi trời ấy thì thôi rồi, chúng ta không tu được đâu. Cho nên nếu lên đó là vào nội viện cung trời đâu suất thì mới được bất thoái chuyển, còn rơi ra ngoài, lạc ra ngoài là rất là nguy. Khi Bồ Tát thành Phật, người ấy thấy hào quang của Phật liền được thụ ký. Tức là người nào mà quy y với Bồ Tát Di Lặc thì sẽ được bất thoái chuyển. Và bao giờ khi Bồ Tát Di Lặc thành Phật thì người đó thì cũng sinh ra ở thời cùng Đức Phật Di Lặc, thấy hào quang của ngài mà được gì, mà được thọ ký. Kinh Tăng Nhất A Hàm cũng ghi lễ Phật có 5 công đức. 1. Thân tướng đoan chính, do thấy tướng hảo của Phật sinh tâm tôn kính. Tức là ở đây dẫn kinh Tăng Nhất A Hàm là một trong 4 bộ kinh A Hàm: Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm đó. Nói rằng lễ Phật có 5 công đức. Công đức thứ nhất là gì? Là thân tướng đoan chính. Đoan chính là đoan nghiêm cũng thế. Do thấy tướng hảo của Phật nên sinh tâm tôn kính, mà được cái tâm gì? Tâm đoan chính vậy. 2 là được tiếng vang. Do khi thấy Phật 3 lần xưng niệm Nam Mô Như Lai Chí Chân Đẳng Chính Giác, cho nên người đó thì được cái tiếng vang này, tức là tiếng khen đó, được mọi người cung kính và cũng khen ngợi đó, được những người thế gian gì họ cung kính khen ngợi đó, họ thường lưu truyền là người đó là người tốt vậy, vân vân, gọi là được tiếng vang. 3 là giàu có, vì tùy sức cúng dường đầy đủ hoa hương và đèn nến vậy. Đấy chúng ta nhé, kinh A Hàm nói nhé, nói là phải cúng Phật gì ạ? Muốn giàu có, muốn vinh hoa phú quý thì phải cúng dường Phật là cái gì? Phải tùy theo sức để mà thường cúng dường gì ạ? Đầy đủ là hoa là 1 nhé, hương là 2 nhé, và gì? Đèn đuốc là 3 nhé. Đây nói hoa hương và đèn thôi, nhưng mà chúng ta phải hiểu là những cái phẩm vật gì ạ? Cúng dường mà Phật và chư tăng cần dùng tới, ví dụ như đồ ăn thức uống, kim chỉ vải vóc, may quần áo, may y, rồi bình bát vân vân chẳng hạn, thì chúng ta gì, chúng ta cúng được cái gì thì cúng, gọi là tùy sức cúng dường là như thế. Nhưng ở đây chỉ nói là đầy đủ là hoa hương và đèn, còn những thứ khác đây không kể ra, nhưng chúng ta hiểu ngầm là gì, là cái gì là vật dụng thường tình thường ngày mà Phật và chư tăng dùng ví dụ như cơm ăn, áo mặc, rét lạnh thì có thể cúng chăn, nóng thì có thể cúng quạt mát, vân vân. Đó, cúng những cái đồ dùng dân dụng bình thường, để bây giờ chư tăng không đi khất thực nữa thì thổi cơm như là bát đũa, son nồi, vân vân, gạo, rau dưa củ quả, vân vân, những cái đó đều gì, đều có thể gọi là những vật dụng thường dùng hàng ngày vậy. Nếu người nào thường cúng tam bảo như thế thì sẽ được gì, sinh ra sẽ được giàu có, vinh hoa phú quý vậy. 4 là sinh vào nhà tôn quý, do khi thấy Phật tâm thường tâm không nhiễm trước, lại quỳ gối bên hữu sát đất, chắp tay lễ bái. Quỳ gối bên hữu, bên hữu tức là bên phải đó, bên phải quỳ sát đất, bên trái thì ngồi kiểu như ngồi xổm lên. Đấy là cách ngày xưa là người các tăng ni và vua chúa quan lại cư sĩ tín đồ Phật tử lễ Phật và thỉnh Phật thuyết pháp, thì là quỳ, cái đấy là gọi là phụng thỉnh, quỳ đó là thỉnh Phật, bạch Phật đó. Về một lý do nào đó chúng ta đến thỉnh Phật, bạch Phật đó, thì quỳ theo kiểu đấy. Còn lễ Phật đó, thì quỳ theo kiểu năm vóc sát đất như chúng ta quỳ bây giờ, bạch Phật bây giờ. Đó. Đấy, thứ bốn sẽ được sinh vào nhà tôn quý do gì? Do thường thấy Phật và thường sinh tâm không nhiễm trước để quỳ gối trước Phật, để thỉnh Phật và chắp tay lễ bái Phật vậy. Cho nên được cái thứ tư là như thế. Thứ năm là gì? Sau khi chết, sinh lên cõi trời do công đức niệm Phật vậy. Thì là thường sau khi chết đấy, được sinh lên cõi trời. Đây là lấy trong kinh Nhà Hàm, cho nên khi Đức Phật thuyết kinh Nhà Hàm là chưa có thuyết kinh Di Đà nhé. 12 năm đầu Phật chưa thuyết kinh Di Đà, chưa thuyết kinh Phương Đẳng. Cho nên lúc đó là chỉ có khuyến khích là sinh lên cõi trời thôi. Mới dừng lại khuyên khích lên sinh về cõi trời, chưa nói về sinh về cõi Phật. Sinh về cõi Phật là sau này, sau 12 năm đầu tiên, kế tiếp từ năm thứ 13 trở đi Đức Phật nói kinh Phương Đẳng á, thì khi đó thì mới có các thế giới mười phương chư Phật. Còn lúc đầu là thuyết kinh Nhà Hàm, chúng ta thấy Đức Phật chỉ khuyên và sinh về gì? Sinh lại cõi người, hưởng phúc báo và sinh lên cõi trời mà thôi. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà thôi, tức là sơ tâm học đạo mà. Đó, chúng ta hiểu cái điều đó. Trong kinh Kim Cang Tam Muội cũng ghi: nếu có người vừa nghe trí tuệ thù thắng của Phật, lòng lắng lòng tùy hỷ, không khởi tâm phỉ báng, thì trăm nghìn kiếp không bị đọa vào đường ác, sinh ra gặp Phật, cho đến niệm Phật, cho đến niệm pháp thân Phật cũng được vô lượng vô biên công đức. Ở đây nói dẫn kinh Kim Cang Tam Muội, tức là kinh Kim Cương Tam Muội đó. Nói rằng nếu có người nào vừa nghe thấy trí tuệ thù thắng của Phật ấy, mà lắng lòng tùy hỷ, không khởi một chút tâm nghi ngờ phỉ báng, thì trăm nghìn kiếp không bị đọa vào trong đường ác, sinh ra gặp Phật, sinh ra nơi nào cũng được gặp Phật. Cho đến thì cho đến biết niệm pháp thân thanh tịnh của Phật á, thì được gì? Vô lượng vô biên công đức nữa. Đấy, đây là kinh Kim Cang Tam Muội nói. Kinh Phổ Hiền cũng dạy như thế này: nếu có người nào, nếu có người ngày đêm để lễ bái Phật mười phương, tức là nếu có người nào ngày đêm á, thường lễ bái chư Phật mười phương ấy, tụng kinh Đại Thừa, tức là tụng kinh Phương Đẳng Đại Thừa, Pháp Hoa Niết Bàn Vô Lượng Thọ Địa Tạng Di Đà, vân vân đó, đấy là kinh Đại Thừa, kinh Phương Đẳng. Quán xét đệ nhất nghĩa không, tức đệ nhất nghĩa không đây là chỉ cho một pháp tu và chứng của gì? Sâu xa của Đức Phật. Quán xét đệ nhất nghĩa không, sâu xa vi diệu, thì trong khoảnh khắc trừ diệt được trăm vạn ức na do ta hằng hạ xa số kiếp sinh tử. Đấy, chúng ta thấy không? Học kinh Đại Thừa quán xét được cái đệ nhất nghĩa không, chỉ trong khoảng một khoảnh khắc mà trừ được trăm ngàn vạn ức na do ta hằng hạ xa kiếp số sinh tử, tức là không đếm bằng bằng con số được nữa, tính bằng cát sông Hằng, mà không phải một con sông Hằng mà gì, mà na do tha hằng ở xa rất nhiều, rất rất nhiều vậy. Vượt qua được rất rất nhiều kiếp sinh tử luân hồi như thế vậy, vô lượng kiếp vậy. Nói nôm na là vô lượng kiếp, không đếm hết được vậy. Người tu tập pháp này đúng là Phật tử, là từ Phật sinh ra, được các Đức Phật và Bồ Tát gì trong mười phương làm hòa thượng, tức là thường được các Đức Phật và Tiêu Đại Bồ Tát mười phương ấy, làm hòa thượng, tức là thầy truyền giới cho chúng ta đó. Ví dụ người xuất gia như các thầy thì thầy hòa thượng, tức là thầy đàn đầu đó, thầy đàn đầu để truyền giới cho tam sư thất chứng. Thầy hòa thượng là thầy cao nhất, đến thầy Yết Ma, đến thầy A Xà Lê, đến bảy thầy tôn chứng, tức là mười thầy gọi là thập sư, tam sư thất chứng. Tam sư tức là gì? Một là thầy hòa thượng, hai là thầy Yết Ma, ba là thầy A Xà Lê, và còn bảy thầy còn lại gọi là thầy tôn chứng, gọi là tam sư thất chứng để truyền giới cho. Thì cái thầy hòa thượng này là thầy cao nhất ở trong đàn giới truyền đấy, trong cái nghi thức mà truyền thụ giới đàn cho đệ tử ấy, cho các giới tử ấy. Thì ở đây nói rằng là người đó sẽ được thường được chư Phật và các đại Bồ Tát mười phương để làm thầy hòa thượng để truyền giới cho. Người này đầy đủ giới Bồ Tát, không cần Yết Ma mà tự nhiên thành tựu, xứng đáng được tất cả trời người cũng giảng. Tức là người đó thì không cần người khác phải truyền giới Bồ Tát cho mà gì, tự phát nguyện thọ giới được vậy. Đối với giới Bồ Tát là tự phát tâm thọ giới được. Trong kinh, trong Phạm Võng Giới Kinh có nói rằng người thọ giới Bồ Tát nếu ở xa khoảng độ tầm 20 dặm, 50 dặm cho đến 100 dặm mà không có các vị thầy thì có thể tự thọ, tự thệ để tự phát nguyện, có thể sám hối tụng kinh từ trước đó làm các việc thiện, rồi đến một cái ngày nào đó chúng ta ấn định lên đối trước tranh ảnh tượng Phật và Bồ Tát, chúng ta tự phát nguyện thọ giới được vậy, thọ giới Bồ Tát tại gia được vậy, hoặc được Bồ Tát xuất gia được vậy. Nhưng mà nếu đấy là gì, không có nơi, không có tăng, không có người truyền giới chúng ta thì mới được. Còn nếu mà có chư tăng truyền giới, chúng ta phải như lý như pháp để thọ pháp, thì không được tự thọ như thế. Kinh Niết Bàn cũng ghi, nếu người ở trong Phật pháp cúng dường một cây nhang, tức là một cây, một nén hương đó các quý vị, một ngọn đèn, cho đến dâng một cành hoa, thì sẽ được sinh vào nước gì, vào nước bất động của đức gì, của đức bất động Như Lai, đức bất động hay còn gọi là đức vô động Như Lai. Người khéo giữ vật của Phật và tăng, tức là người khéo giữ đồ vật của Tam Bảo đó, của Phật và của tăng đó, quét đất của Phật và tăng, tức là đi quét chùa đó các vị, quét chùa có tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường đó, xem tượng tháp như ngón tay cái, tức là xem tượng và tháp Phật đó như gì, như ngón tay cái, quý như gì, như ngón tay của mình tức luôn luôn gì giữ gìn vậy, bảo vệ vậy, khiến cho gì lúc nào được sạch sẽ, trang nghiêm, thanh tịnh vậy, không bẩn thỉu và không bụi bặm vậy, vân vân, không mục nát, không hư hỏng vậy. Thường sinh tâm vui mừng, cũng được sinh vào nước đức bất động Như Lai. Chúng ta thấy không? Đấy, thường là đầu tiên là nói là thường là cúng dường một cây nhang, tức là một nén hương một ngọn đèn đó, đến một bông hoa đó, người ấy thì cũng được sinh vào cõi nước đức bất động Như Lai. Rồi khéo giữ gìn tài vật của tăng, của Phật và của tăng, những đồ dùng của Tam Bảo, nói nôm na là như thế. Rồi thường quét gì, quét chỗ ở của Phật và của tăng, tức là ở trong chùa đó, mình gọi là trong chùa, trong tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, vân vân. Xem tượng và tháp như gì, như ngón tay cái, tức là gì, chúng ta phải luôn luôn để mà quét tước, để mà sửa chữa, để mà lo lắng giữ gìn, như giữ gìn cái ngón tay của mình vậy, không để cho bụi bẩn vậy, hoặc thậm chí là giữ gìn như là đôi tròng mắt của mình vậy. Thường sinh tâm hy hữu vậy, những người như thế thì cũng sẽ được sinh vào cõi của đức gì, đức bất động Như Lai. Cõi nước ấy trang nghiêm, thanh tịnh, không bị tai nạn, không bị các tai nạn gì cả. Cũng giống như gì, cũng giống như cõi Tây Phương cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà vậy. Thì hôm nay thôi, chúng ta hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây. Hôm qua đưa các vị đi dạo hơi xa, bảo là cuối cùng không nói được cái cốc cà chua đây hả? Đấy, uống cốc cà chua, thầy tôi bắt cái thầy ấy bắt tôi uống vào cho nên á, sau này tôi bị bệnh dạ dày khổ lắm. Uống vào một cái là gì, là đau bụng luôn, và từ đó về sau là tôi bị bệnh dạ dày. Sau dạ dày một cái, sau này đi học lại tiếp tục là gì, lại sỏi thận. Sỏi thận một cái thì lại gì, lại gan nhiễm mỡ, ung thư, hồi đủ các thứ bệnh. Đó là gì, do tội ác ngày xưa thì sát sinh hại vật và ăn thịt chúng sinh nhiều vậy. Cho nên nay các quý vị đừng có học tôi những cái xấu ngày xưa khi chưa đi tu cái nữa. Cố gắng ăn chay được thì tốt, thì ăn chay đi. Sau này không bị trả quả báo như thế. Tôi bị trả rồi, tôi kinh nghiệm, đây là kinh nghiệm xương máu rồi. Nói lại với chúng ta, đừng có sát sinh hại vật, đừng có ăn thịt uống máu chúng sinh nữa. Nếu chúng ta thì không muốn trả quả xấu ác, nếu muốn một đời về Tây Phương thì tập ăn chay đi. Ráng ăn chay cho tốt, ăn chay vẫn khỏe mà. Bây giờ chúng tôi vẫn khỏe này, nhìn tay cơ bắp cuồn cuộn đấy. Thôi trêu chúng ta đi vậy thôi, chúng ta nghỉ. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.